Siêu nhiên, chương 11. Ý định siêu nhiên. Trong chương trước, chúng ta đã thấy Kinh Thánh Cựu Ước trình bày về Đấng Mê-si bằng cách che giấu Ngài trong cảnh hiển nhiên như thế nào. Chìa khóa của kế hoạch phục hồi Ê-đen và cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời chính là để cho Đấng Mê-si-a, Chúa Giê-su, chết trên thập tự giá và sau đó sống lại từ cõi chết. Chỉ có cách trở thành người thì Đức Chúa Trời mới có thể đảm bảo rằng một vị vua của con người sinh ra từ dòng dõi David sẽ cai trị trên dân sự Ngài mà không sa ngã vào tội lỗi và lầm lạc về thuộc linh. Chỉ khi vị vua ấy chịu chết thay cho dân sự của Ngài và sống lại từ cõi chết thì Đức Chúa Trời mới có thể cùng một lúc đoán xét tội lỗi một cách công chính và ban sự cứu rỗi. Chỉ bởi sự chết và sự sống lại của Đấng Mê-si-a mà con người sa ngã mới có được một chỗ trong hội đồng gia đình của Đức Chúa Trời cai trị tại vương quốc Ê-đen mới theo như đã hoạch định từ ban đầu. Nhưng bạn hãy nghĩ đến tất cả những điều mà kế hoạch đó đòi hỏi. Chúa Giê-su phải bằng cách nào đó chắc chắn rằng những quyền lực siêu nhiên của bóng tối điều khiển con người để giết Ngài mà không biết rằng chúng thật sự đang làm gì. Như Phao-lô đã nói với các tín hữu ở Corinto trong Corinto nhất chương 2 câu 6, câu 7 và câu 8 chép. Nếu như chúng biết rằng kết quả sẽ là gì, chúng chắc chắn sẽ không bao giờ đóng đinh Chúa Giê-xu, đúng không quý vị? Cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu có thể có thêm ý nghĩa khi được nhìn nhận dựa vào nền tảng đó. Ví dụ như các độc giả của Tân Ước rất dễ dàng có ấn tượng rằng chức vụ của Chúa Giê-xu dẫn đến thập tự giá là điều gì đó ngẫu nhiên. Dù gì thì các sách phúc âm không luôn cho thấy những tình tiết tương tự. Ví dụ như sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu chỉ được tìm thấy trong hai sách phúc âm, đó là Ma-thi-ơ và Lu-ca. Và chỉ có một sách phúc âm đề cập đến các nhà thông thái, đó là Ma-thi-ơ chương 2. Đôi khi các cảnh tượng xuất hiện trong trật tự hơi khác nhau tại các sách phúc âm. Nhưng những hành động của Chúa Giê-xu được ghi lại trong các sách phúc âm dẫn đến sự đóng đinh, sự chữa lành cho người bệnh, sự rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, tha thứ cho tội nhân, chống lại thói đạo đức giả. Ôi, những cái điều đó thì còn hơn là những hành động ngẫu nhiên của một nhà thông thái đi đây đó, là một người thỉnh thoảng làm những điều lạ lùng. Các câu chuyện trong các sách phúc âm đều diễn biến hơn là chỉ cho người ta nhìn thấy. Có một ẩn ý quan trọng đối với việc Chúa Giê-xu đang làm. Chúng ta đến với ý kẻ ác đầy mưu mẹo nha. Sự kiện đánh dấu khởi đầu chức vụ công khai của Chúa Giê-xu là sự báp têm của Ngài. Chính tại nơi này mà Đức Chúa Trời đã công khai xác nhận rằng Chúa Giê-xu là con của Ngài trong Mác chương 1 câu số 11. Và là nơi Giăng Báp-tít xác nhận rằng Ngài chính là đấng sẽ cất tội lỗi của thế gian đi, trong Giăng chương 1 câu 29. Khi đọc những lời đó từ Giăng, chúng ta lập tức nghĩ về sự đóng đinh. Nhưng các môn đồ của Giăng đã không nghĩ như vậy quý vị ạ. Nói thẳng ra là không có một ai nghĩ như vậy hết. Khi đã gần đến cuối cùng chức vụ của Ngài, 3 năm sau khi Ngài chịu báp têm á, Chúa Giê-xu bắt đầu nói về sự chết của Ngài, thì các môn đồ của chính Ngài lại chối bỏ ý tưởng đó. Chúng ta thấy điều đó trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 22 và câu 23, cũng như là trong sách Mác chương 9 câu 30, 31 và 32. Điều cuối cùng mà họ mong đợi được nghe từ Chúa của họ là Ngài sẽ sớm chết đi. Ủa gì kỳ vậy? Đó là một câu chuyện điên rồ, không chấp nhận được. Họ đã không hiểu rằng sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là một kế hoạch từ ban đầu. Tại sao họ không hiểu vậy quý vị? Tại sao? Bởi vì, như chúng ta đã thảo luận trong các chương trước, kế hoạch đó không được trình bày cách rõ ràng trong Cựu Ước. Sau khi Chúa Giê-xu chịu báp têm, Ngài được Thánh Linh đưa vào hoang mạc để đối mặt với Satan trong Matthew chương 4 câu số 1, Mark chương 1 câu 12 và Luca chương 4 từ câu 1 cho đến câu 13. Việc ma quỷ đến để cám dỗ Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng Satan biết Chúa Giêsu là ai. Ngài là đấng Messiah trong chiến dịch lập lại sự cai trị gia đình của Đức Chúa Trời trên đất. Dù sao đi nữa, đấng được sức giàu hay còn gọi là đấng Messiah sẽ là một vị vua từ dòng dõi David. Satan, kẻ cai trị thế giới trong Giăng chương 12 câu 31 đã biết được rằng Chúa Giêsu sẽ để mắt đến sự cai trị của Satan. Trên các nước mà Đức Chúa Trời đã từ bỏ tại tháp Ba Bên trước khi tạo ra Israel, trong phục truyền Luật Lệ Ký chương số 4 câu 19-20 và chương 32 câu 8 và câu 9. Phần lớn chúng ta nhớ đến cảnh tượng diễn ra giữa Chúa Giêsu và Satan. Satan cám dỗ Chúa Giêsu 3 lần trong Matthew chương 4 từ câu 3 cho đến câu 11. Chiến lược thứ ba của Satan để làm Chúa Giêsu vi phạm đến mối liên hệ với Đức Chúa Trời là hứa ban cho con của Đức Chúa Trời tất cả các nước trên thế gian, Matthew chương 4 câu 8 câu 9, là điều mà hắn cho rằng Ngài đến để giành lại. Chúng ta cùng đọc nha. Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc của thế gian với sự huy hoàng của chúng và nói: nếu ngươi sắp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Matthew chương 4 câu 8 và câu 9. Lời đề nghị của Satan là một sự thay thế khéo léo cho kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nó sẽ đem lại kết quả mà Đức Chúa Trời mong muốn đó. Là gì? Đó là lấy lại các nước mà Ngài đã truất quyền thừa kế làm dân sự của Ngài. Nhiệm vụ được hoàn thành. Ok. Tất cả những gì Chúa Giêsu phải làm chỉ là gì? Thờ phượng Satan thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời. Đề nghị của Satan cho thấy rằng hắn chưa nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời đòi hỏi Chúa Giêsu phải chết. Chúa Giêsu cũng đã không tiết lộ cho hắn. Ngài đã không giải thích vì sao Ngài từ chối. Ngài chỉ đơn giản bảo Satan lui đi. Đức Chúa Trời sẽ lấy lại những gì của Ngài khi Ngài muốn và theo cách của Ngài. Nhiệm vụ của Chúa Giêsu không chỉ là cai trị tất cả các nước, nhiệm vụ của Ngài là gây dựng lại một gia đình. Để bao gồm trong đó là gia đình đó là dân của tất cả các nước kìa. Không chỉ là một mình Israel không thôi. Có nghĩa là tội lỗi phải được chuộc. Như Ngài đã hoạch định từ ban đầu, sự cai trị của Đức Chúa Trời sẽ liên quan đến con cái của Ngài. Thập tự giá là tất yếu cho việc cứu chuộc con người và vì thế cần thiết cho việc đưa kế hoạch của Đức Chúa Trời vào đúng chỗ. Chúa Giêsu sẽ không bị mắc lừa, nhưng chính ma quỷ sẽ bị mắc lừa vào đúng thời điểm của nó. Bây giờ chúng ta nếm thử Ê-đen nha quý vị. Nào, xin mời. Ngay sau khi chịu cám dỗ trong hoang mạc, Chúa Giêsu đã làm hai việc. Thứ nhất là kêu gọi các môn đồ đầu tiên của Ngài: Phi-e-rơ, An-rê, Gia-cơ và Giăng, và chữa lành cho một người bị quỷ ám trong Mác chương 1 câu 16 cho đến 28 và trong Luca chương 4 câu 31 và cho đến chương 5 câu số 11. Cả hai việc kêu gọi môn đồ và chữa lành tiếp nối nhau, hình thành nên việc khởi đầu một khuôn mẫu. Khi Ngài kêu gọi thêm các môn đồ khác, Ngài đã ban cho họ quyền phép để đuổi quỷ và chữa lành mọi người về mọi thứ bệnh, tật nguyền và tình cảnh trong Luca chương 9 câu 1 cho đến câu số 5. Đầu tiên, Chúa Giêsu kêu gọi 12 môn đồ. Còn số này cũng không phải là tình cờ nha quý vị. Nó tương ứng với 12 chi phái của Israel. Chúa Giêsu đã bắt đầu kế hoạch vương quốc với Israel trong tầm nhìn. Dù sao thì họ là phần của Đức Chúa Trời, được chọn trên cả mọi nước khác, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu 8 và câu 9. Phao-lô sau này đã nhìn nhận sự rao truyền phúc âm theo cách tương tự, bắt đầu từ Do Thái rồi đến dân ngoại. Trong Roma chương 1 câu 16-17 có chép: Chúa Giê-xu không dừng lại ở 12 môn đồ. Trong Luca chương 10, Ngài ủy thác cho 70 người nữa để chữa lành và đuổi quỷ. Trong Luca chương 10 câu số 1, câu số 9 rồi câu số 17 có chép vậy. Số 70 này cũng không phải là tình cờ. Đó là số các nước được kể tên trong Sáng Thế Ký chương 10. Các nước mà Đức Chúa Trời từ bỏ tại tháp Ba Bên và đặt chúng dưới sự cai trị của các thần kém quyền năng hơn. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 19-20 và chương 32 câu 8 câu 9 có chép vậy. Một số bản dịch có con số 72 chứ không phải là 70. Trong các câu kinh thánh này, đó là vì một số bản thảo cựu ước cổ trình bày tên của các nước trong Sáng Thế Ký chương 10 theo một cách làm cho họ thêm vào thành 72. Cách nào cũng vậy quý vị à. Quan điểm này cũng không thay đổi đâu. Việc sai những người này đi tương ứng với số nước trong Sáng Thế Ký chương số 10 cũng giống như sự kêu gọi 12 môn đồ là dấu hiệu cho thấy vương quốc đã đến với Israel. Vì vậy, việc sai 70 người cho thấy rằng vương quốc sẽ giành lại các nước. Khi 70 người đó trở về trong Luca chương 10 câu số 17, phản ứng của Chúa Giê-xu là bảo với họ: Ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Trong Luca chương 10 câu số 18, thông điệp này thật ấn tượng. Sự đảo ngược đang được thực hiện. Sa-tăng sẽ không còn quyền cai trị trên con người một khi mà họ thuộc về Chúa Giê-xu. Con đường tiếp cận của Đức Chúa Trời để tố cáo những người tin trong Khải Huyền chương 10 câu số 12 đã kết thúc. Hắn đã là một công tố viên không có phiên tòa. Chúng ta cùng đến với ý hãy đến đây để bắt ta. Come, hãy tới đây để bắt ta nè. Sau 3 năm rao giảng về vương quốc sắp đến của Đức Chúa Trời, bày tỏ cho người ta về tình yêu của Đức Chúa Trời và diễn tả cuộc sống trong một thế giới theo kiểu Eden là như thế nào, Chúa Giê-xu bắt đầu chuẩn bị cho sự kết thúc, cho mục đích thật sự của Ngài. Ngay trước điều sẽ trở thành hành trình cuối cùng của Ngài đến Jerusalem, Chúa Giê-xu đã đưa các môn đồ đến một vùng xa xôi ở phía bắc của Israel. Ngài cần phải kích động một cuộc hành hình. Ngài đã không thể chọn một nơi nào tốt hơn nữa để thách đấu với các quyền lực siêu nhiên. Chúa Giê-xu đưa các môn đồ đến một nơi gọi là Caesarea Philippi, nhưng đó là tên gọi bằng tiếng La Mã. Trong thời cựu ước, nơi này được gọi là Ba-san. Chúng ta đã nói về nó trước đây trong chương 9. Ba-san từng được xem là cửa vào của vương quốc của người chết, đó là cửa âm phủ. Caesarea Philippi nằm ở chân núi Hạt Môn, là nơi mà theo suy nghĩ của người Do Thái, các con trai của Đức Chúa Trời đã xuống đất tại cuộc phản nghịch trong Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 cho đến câu 4. Tóm lại, trong thời cựu ước, Ba-san và Hạt Môn chính là căn cứ chính của các quyền lực vũ trụ độc ác. Chính tại nơi này mà Chúa Giê-xu đã hỏi câu hỏi rất nổi tiếng của Ngài: Các con nói ta là ai? Trong Ma-thi-ơ chương 16 câu số 15, Phi-e-rơ đáp: Thầy là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Trong câu 16, Chúa Giê-xu khen ông và nói thêm: Hỡi Si-môn con Jonah, phước cho con, vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Còn ta bảo con rằng, con là Phi-e-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Trong câu 17 và 18, Sự xác định về đá mà Chúa Giêsu nói đến đã được bàn cãi trong hàng thế kỷ. Chìa khóa của sự thông hiểu về từ này chính là địa lý của vùng đất. Cesare Philip nằm sâu về vùng đất phía bắc của Bashan. Trong thời Cựu Ước, khu vực này được cho là chứa đựng các cửa vào vương quốc của người chết. Cesare Philip nằm dưới chân một ngọn núi. Đá này chính là ngọn núi. Các cửa âm phủ đánh dấu chính nơi mà Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài đang đứng. Chúa Giêsu đang thách thức các quyền lực của bóng tối. Sau khi sa ngã, loài người bị mất đi sự sống đời đời với Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó phải nhận lấy định mệnh của sự chết và sự xa cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Chúa của sự chết, đó là con rắn, đó là Satan, được biết đến như là ma quỷ, đã có quyền trên loài người. Mọi con người rồi phải ở với hắn trong vương quốc của kẻ chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã có các ý tưởng khác, kế hoạch bí mật sai Chúa Giêsu đến để trả án phạt dành cho tội lỗi của con người sẽ là một cuộc tấn công trực diện vào các cửa âm phủ. Chúa của sự chết và lực lượng của hắn sẽ không thể chống cự lại vương quốc của Đức Chúa Trời. Về bản chất, trong Ma-thi-ơ chương 16, Chúa Giêsu đi đến ngay tại cửa của ma quỷ và thách thức quyền hành của hắn. Chúa Giêsu muốn kích động Sa-tăng. Tại sao vậy? Bởi vì đã đến lúc Chúa Giêsu phải chết để thúc đẩy kế hoạch bí mật của Đức Chúa Trời thành hành động thực tiễn. Và làm như là sự thách thức bằng lời nói đó vẫn chưa đủ, Chúa Giêsu lại bước thêm một bước xa hơn. Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đều đồng ý với nhau rằng sự kiện kế tiếp trong chức vụ của Chúa Giêsu chính là sự hóa hình. Trong Mác chương 9 từ câu 2 cho đến câu số 8 ghi lại rằng: Sáu ngày sau, Đức Chúa Giêsu đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với Ngài lên một ngọn núi cao và Ngài hóa hình trước mặt họ. Y phục Ngài trở nên rực sáng và trắng tinh đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào trên thế gian có thể phiếu trắng được như vậy. Ê-li và Mô-se hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Xin để chúng con dựng ba cái trại, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li. Vì cả ba quá sợ hãi nên Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì. Rồi có một đám mây che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Bỗng nhiên các môn đồ nhìn quanh, không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu ở với họ mà thôi. Sự hóa hình diễn ra trên núi Hạt Môn. Chúa Giê-xu đã chọn chính chỗ này để bày tỏ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng một cách chính xác Ngài là ai. Đó chính là hiện thân sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài đang đưa cho Sa-tăng và các quyền lực của bóng tối một thông cáo: ta đến thế gian để lấy lại những gì của ta. Vương quốc của Đức Chúa Trời đang ở trong tầm tay. Thực ra là ta ở đây. Giờ hãy làm gì đó để chống lại việc đó. Không phải tình cờ mà lập tức ngay sau sự hóa hình đó, Chúa Giêsu quay trở lại Jerusalem và bắt đầu bảo với các môn đồ rằng Ngài sẽ chết ở đó. Họ không muốn nghe điều đó đâu quý vị. Họ không bao giờ muốn nghe. Nhưng Chúa Giêsu đã gài bẫy Sa-tăng và toàn bộ quyền lực xấu xa khác để chúng bắt đầu hành động. Sẽ có một ý thức gấp gáp để trừ khử Ngài. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn. Sự chết của Ngài là chìa khóa cho mọi việc. Tại sao điều này lại quan trọng? Tại sao quý vị? Công tác của Chúa Giêsu là đã được định trước rồi. Ngài đã có một cái nhìn rất rõ ràng về việc làm sống lại vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất để vương quốc này phát triển cho đến ngày Ngài trở lại. Một ngày mà sẽ đánh dấu sự khởi đầu trong một Ê-đen toàn cầu. Cuộc đời của chúng ta tuy không phải là then chốt như Ngài, Nhưng mỗi chúng ta như các môn đồ có một vai trò thật sự để làm trọn á. Chúng ta cần phải sống như thể chúng ta tin như vậy á. Những người tin đã được đưa vào hội đồng gia đình của Đức Chúa Trời không chỉ để làm những người quan sát mà là người tham dự. Trong Côlôse chương 1 câu số 13 chép như vậy mà. Một trong các ý định của Chúa Giêsu là bày tỏ cho con người biết Ê-đen là như thế nào và cuộc sống với Đức Chúa Trời là như thế nào. Trong gia đình của Đức Chúa Trời và luật lệ của Ngài sẽ không có một tật bệnh hay là sự bất toàn về thể chất nào cả. Cũng sẽ không có còn quyền lực thù nghịch nào cả. Vương quốc cuối cùng của Đức Chúa Trời lớn hơn một khu vườn, rộng hơn cả một Israel. Vương quốc đó sẽ là toàn cầu. Vương quốc đó sẽ bao gồm tất cả các nước. Và vương quốc đó sẽ là mọi thứ mà Ê-đen từng là. Là gì ạ? À? Là thiên đàng trên đất. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt chước Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể giống như Ngài, quan tâm đến tất cả thân thể và linh hồn của những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời như chúng ta. Đưa dẫn họ đến với đức tin vào vua và thêm sức cho quyết định của họ để trung thành với Ngài. Không cần thiết phải có năng lực siêu nhiên để rịch lành những tấm lòng bị tan vỡ đâu. Và cũng công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ trong các bước của Đấng Mêsia trong Ê-sai chương 61 câu số 1 đó. Nhưng những việc đó chính là các hành động siêu nhiên cốt lõi. Những điều này đòi hỏi sự chống trả lại sự tối tăm và khải tượng chiến lược, quý vị ơi. Thánh Linh sẽ sử dụng các hành động tốt lành để hướng dẫn tấm lòng con người. Không có sự rao truyền phúc âm nào mà không kết quả cả. Sự ân cần của Chúa Giê-xu luôn đi cùng với sứ điệp của Ngài. Không có việc nào làm giảm giá trị của việc kia cả. Đây là kiểu mẫu mà bất cứ người nào tin cũng có thể bắt chước. Và đó là mô tả công việc cho khải tượng vương quốc. Cuối cùng, chúng ta lại được nhắc nhở rằng những kẻ ác thông minh không chỉ có những hạn chế mà còn dễ bị tấn công với khải tượng và hành động cho vương quốc. Chúa Giê-xu đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền và mọi thế lực suy phục. Trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu số 22 chép như vậy. Chúng ta là những người cùng cai trị với Ngài, đã được công nhận nhưng vẫn đang chờ đợi. Côlôse chương 3 câu số 1, Ti-mô-thê nhì chương 2 câu số 12, và Khải Huyền chương 2 câu 26 rồi chương 3 câu số 21. Xin nhắc lại, những câu đó chính là chúng ta là những người cùng cai trị với Ngài, đã được công nhận nhưng vẫn đang chờ đợi. Các cửa âm phủ không chống cự lại sự phát triển và hoàn thành của hội thánh như là một vương quốc Đức Chúa Trời trên đất đâu. Quyết định dự phần vào công cuộc đảo ngược vĩ đại chính là của chúng ta, quý vị ơi.